thiện, mà bây giờ không tin nhân quả mà vẫn làm thiện thì quả thật là phi lý, thì cái đó thuộc về dạng si mê. Nhưng mà nếu không tin nhân quả, bài bác nhân quả thì nó thuộc về tà kiến, mà đã tà kiến như vậy thì không cách nào sanh về cõi trời được hết. Chính vì lý do đó mà trong cái ý nghiệp á, có ba cái điều là: thứ nhất là không tham dục, thứ hai không sân khỏe, thứ ba không tà kiến. Cho nên nếu mà nói sanh về cõi trời mà chúng ta ở ngay cõi người này mà chúng ta tham dục nhiều quá, sân khỏe nhiều quá, không cách nào chúng ta sanh về cõi trời được, không cách nào sanh về thiên đường được. Chính vì vậy mà Ala nói rằng phải diệt cái giặc đó đi mới sanh được về với thiên đường, sanh về với thượng đế. Là giặc nào? Là giặc của tham dục, sân hận và tà. Nhưng mà con người ta nó hiểu sai cho nên nó đi làm bậy. Nhưng ai á, không có ai á, không có ông thánh thiện nào mà kêu mà đi giết người rồi để mà đạt được cái gì cõi cao cao, là nó phi lý quá, nó không thể có. Mà nếu ông thánh nào mà nói như vậy là ông thánh đó thật là trời ơi đất khởi, là tầm bậy tầm bạ, nói như vậy chúng ta thấy. Thì bây giờ để nói lại cho chúng ta thấy như thế này: kể cả phước cõi trời, phước cõi người cũng như vậy. Phước cõi người chúng ta đó thì có bằng phước cõi trời không? Không, đó là điều chúng ta thấy rõ ràng chắc chắn ha. Như vậy phước cõi trời, phước cõi người chúng ta vẫn thua phước cõi trời rất là nhiều. Bây giờ chúng ta nói thí dụ trong kinh nói ha, cõi người chúng ta bây giờ nè, là chúng ta người nào mà có phước mà trọn vẹn á, một kiếp người sống 100 tuổi, 100 năm á, 100 năm kiếp người. Trong khi đó cõi trời có biết sống bao nhiêu không? Nếu mà nói cõi trời tứ thiên vương thôi đó, là 500 tuổi, 500 tuổi của cõi trời tứ thiên vương. Nhớ ha, chứ không phải 500 tuổi của cõi người đâu. Quý vị biết một ngày ở cõi trời tứ thiên vương á bằng bao nhiêu ngày đây không? 50 năm. Một ngày cõi trời tứ thiên vương bằng 50 năm cõi người chúng ta. Hai ngày của cõi tứ thiên vương 100 năm cõi người mình. Cho nên tứ thiên vương ngủ dậy á là thấy mình đã ra vô sanh tử luân hồi hai lần rồi. Đó là cõi trời thấp nhất ở cõi dục là tứ thiên vương. Cao hơn cõi trời tứ thiên vương nằm trên đỉnh của núi Tu Di là cõi trời. Cõi trời gì? Đao lợi. Đao lợi chúng ta thường nghe nhất trong kinh. Cái cõi trời mà Đức Thánh Mẫu Maya đã sau khi chết là ngài sanh về đó, và Đức Phật đã về cõi trời Đao Lợi trong 3 tháng để nói kinh gì? Kinh Địa Tạng. Là này học Phật nhiều rồi mới biết vậy. Có như là đã sanh và về cõi trời Đao Lợi để nói kinh cho Thánh Mẫu Maya nghe và chư thiên nghe. Cõi đó ai là vua cõi trời Đao Lợi? Nói thêm cái nữa mình thường nghe nhất, vua trời Đế Thích Hoàng Nhân là vua trời cõi trời Đao Lợi. Cái cõi trời Đao Lợi nó liên quan với con người mình rất là nhiều, bởi vì nằm trên đỉnh của Tu Di. Con người mình á, cõi người á thì nằm ở dưới chân của núi Tu Di, nhớ không? Tứ Thiên Vương á thì ngang chừng của núi Tu Di. Cho nên chư thiên ở cõi trời Đao Lợi và chư thiên ở núi Tứ Thiên Vương á là có quan hệ chặt chẽ với chúng ta, gần gũi, tức là những vị đó có thể hộ vệ giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Cho nên trong kinh nói về cõi trời Đao Lợi rất là nhiều, tại vì có quan hệ với cõi người. Thì trời vua trời Đế Thích làm vua, trong đó là có 33, gọi là 33 trời. Trong cõi trời Đao Lợi có 33 trời. Ở trong đó chư thiên ở cõi trời Đao Lợi thọ được bao nhiêu tuổi? 1000 tuổi. Tứ Thiên Vương là 500 tuổi, cõi trời Đao Lợi là 1000 tuổi. Như vậy một ngày cõi trời Đao Lợi bằng bao nhiêu năm của mình ở đây? 100 năm. Cho nên chư thiên ở cõi trời Đao Lợi buổi sáng mở mắt ra thấy mình mới vừa sanh ra, chưa chiều tối là mình đã chết đi rồi và mình đã sanh lại kiếp khác rồi. Đó là phước trời của cõi trời Đao Lợi nha. Như vậy chứng tỏ cho thấy rằng phước cõi trời và phước cõi người cũng là phước nhưng cách biệt rất là xa. Cũng là chiếc nhẫn nhưng mà chiếc nhẫn mạ vàng nó khác với chiếc nhẫn vàng thiệt. Nói ủa tại sao cũng là vàng mà tại sao cái này 500 cái này có 10 đồng? Thì người ta nói tại vì cái này mạ thôi anh ơi, cho nên 10 đồng, còn cái này nó nguyên chất cho nên 500. Vậy anh muốn nguyên chất hay là anh muốn mạ? Thì cũng vậy, bây giờ lấy cái ly này ra với lấy cái dĩa này để chúng ta so sánh. Phước cõi người của chúng ta như là cái dĩa, nó cũng dễ bể, phải không? Rớt xuống là bể liền. Còn phước cõi trời như cái ly nhựa này, tuy rằng có cứng hơn nhưng bể không? Bể. Mình dùng á mà đập tan nát là nó cũng còn như thường. Cho nên cũng là hai phước, một phước thì cõi người, phước cõi trời, phước cõi người thì phước lâu dài. Phước cõi người là phước nó mỏng manh hơn là phước cõi trời vậy thôi. Trần có 100 năm thôi. Khi nào, nếu mà nói cho cùng á, khi mà chúng ta chết đi là cái phước, cái kết quả của phước kiếp này á coi như là hết. Chúng ta nhớ như vậy ha. Khi chúng ta chết đi thì phước của cái kiếp này chúng ta coi như là chấm dứt. Mà cái kiếp này á là nó là kết quả. Kết quả như vậy có gì? Phải có nguyên nhân nằm từ những kiếp trước. Cho nên những kiếp trước chúng ta tạo phước tương ưng với cái kiếp của con người kiếp này. Thì bây giờ trong cái kiếp này đó, chúng ta sống 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm khi chết là hết. Cũng như là trái mít ở trên cây chín rụt, nó rụng đi vậy thôi. Rồi bắt đầu tiếp tục nó sẽ sanh ra những cái trái khác, tùy theo chủ nhà có chịu chăm sóc, săn bón, bỏ đường vô hay không. Nếu bỏ đường nhiều thì mít nó ngọt nhiều hơn, nếu bỏ muối nhiều thì mít nó mặn hơn chút xíu, nếu không bỏ gì hết á, thì mít nó lạc lạc, đôi khi nó không thành trái, không thành muối, phải không? Bây giờ chúng ta thấy trong cái kiếp sống của chúng ta đây, mà nếu chúng ta chỉ ngồi không đó, không làm gì hết, sanh ra rồi có được cái gì thì cứ hưởng theo cái đó, chúng ta không có tạo thêm một chút phước nào hết, thì coi như là khi mà kiếp này mà hết rồi đó, thì kiếp sau đi tới đâu chúng ta biết rồi đó, hiểu không? Tại vì chúng ta không có cái nhân, là không có tư lương, không có vốn liếng nữa để tiếp tục một cái hành trình đi buôn cho một cái đời sống mới nữa, thì bắt buộc chúng ta sanh ra vô trong cũng làm người, nhưng mà một cái người gia đình rất là nghèo khổ, cả đời không đủ ăn, không đủ mặc, bệnh lên bệnh xuống, chúng ta thấy rõ vậy. Nhưng mà làm được có người vẫn là phước hơn. Đôi khi chúng ta cũng chẳng còn có cái phước để mà được làm người nghèo nữa, mà trở thành loài súc sanh ngạ quỷ. Cho nên chúng ta học Phật phân biệt ra, đừng có thấy cái người mà ngồi không đó, không đụng đậy đến ai hết, không ác với ai hết, không hiền với ai hết, mà tưởng người đó gọi như là có phước đâu, hiểu không? Người đó đang hưởng cái phước của họ là cái nhân từ những kiếp trước tạo nên. Mà ngồi không như vậy đó, mà nó không có thiện mà không ác á, là nó trở thành si. Mà si nó tương ưng với cõi nào? Cõi súc sanh. Chứ đừng có nói là chờ mình giết gà giết vịt nhiều mới sanh súc sanh đâu. Cho nên con người ta không có pháp, không có Phật pháp, không hiểu vấn đề đó, tưởng cứ như thế là hay, là tự cho mình như vậy là đã thiện rồi. Nhưng mà thiện của đó rất là nguy hiểm theo mặt chân lý. Nếu mà nó theo nhân quả, ok, trong kiếp này anh coi như là tốt rồi, là đẹp rồi đó, là hay rồi đó. Nhưng mà anh không làm gì hết, người ta đói khổ mặt người ta chết sống mặt người ta, chẳng vui chẳng buồn gì với cái cuộc đời này. Nguy hiểm vô cùng. Nếu không có pháp Phật, ngoại trừ những bậc mà đi vào thiền thì không nói, còn nếu không có pháp Phật mà sống như vậy đó với thế gian này, là mình do cái phước đức từ những kiếp trước mình tạo nên á, bây giờ mình được một cái đời sống yên ổn cho bản thân mình về thôi. Cho nên á, mình thấy nhận xét nè, thà rằng một cái người mà nhiều sân hận nhiều, tham dục nhiều, nhưng mà người đó họ chịu làm phước. Nhớ nè, chúng ta mới là, tại cái người mà chịu làm phước á, là người đó có một cái nhân duyên tin nhân quả. Mà đã tin nhân quả là chân lý thì trước sau gì cũng đạt được chân lý. Còn cái người mà ngồi yên một chỗ đó không chịu làm bất kỳ một gì hết, người ta đòi hiền như ông Bụt, nhưng mà coi chừng, họ không có tin về nhân quả, họ không có tin về một cái gì hết, họ không có rõ ràng, họ rất là tà kiến. Và họ tự cho là như vậy là một người tốt, người như vậy là đã đủ rồi, đạo đức nhân nghĩa như vậy đủ rồi. Thì coi như là cái đó nó sẽ đang hưởng cái phước. Mà đang hưởng phước thì nó cũng giống như là chúng ta ngồi không mà hưởng của cải vậy thôi. Thì khi mà hết rồi đó là cái kho nó trống rỗng. Mà kho trống rỗng thì vậy thôi, cũng chẳng biết nó làm sao. Cho nên thà rằng mình cứ sân hận đi, mình cứ tham dục đi, nhưng mà mình vẫn tin được nhân quả. Và nếu mà nó mạnh thêm nữa, mình có chánh tín với Tam Bảo, thì những con người đó vẫn bị đọa. Khi mà tham dục nhiều quá, sân hận nhiều quá vẫn bị đọa. Đọa cảnh giới rất là đau khổ, như là cảnh giới địa ngục. Nhưng mà khi vô địa ngục mà bị địa ngục hành á, mới sợ mới ớt. Cũng giống như mình á, lúc mà ở ngoài thế gian, ngoài sau ở ngoài đó, mình làm bao nhiêu tội ác mình không thấy ớt, nhưng mà vô tu rồi á, bị hành á, bắt đầu mới sợ. Bắt đầu vô đó mới gọi là ăn năn hối cải. Cho nên người ta dùng cái từ gọi là cải tạo. là tẩy não, là cho cái đầu óc á. Nhưng mà cái nhiều người vô bắt đầu mới ăn năn thiệt, trời ơi mình một phút lầm lỡ mà để rồi cuộc đời mình nó khổ như thế này, rồi thôi là bắt đầu là sống trở thành người tốt, không phải là ngồi yên ở trong tù đâu, mà người đó phải tích cực á, có những hành động rất là thiện, giúp đỡ cho tù nhân, giúp đỡ cho tất cả những người ở trong đó, và thể hiện một cái tư cách rất là tốt đẹp. Thì bắt đầu những nhà quản lý tù đó mới thấy anh này đúng là có cải tạo thiệt tốt. Thay vì là 10 năm, bây giờ giảm xuống lần, có thể là còn có năm. Thì sau khi như vậy á, ra ớn quá thôi, bắt đầu là sống thiện trở lại đi, không dám sống ác nữa. Thì cũng vậy, mình phải vào địa ngục, bắt đầu địa ngục mới trôi luyện mình. Hay là ngu đầu mãi diện á, đầu trong mặt ngựa hai bên á, mới điêu luyện mình. Lấy chĩa ba, lấy ôm cột đồng, ngồi trong chỏ dầu sôi, chiên xào nấu nướng gì đó, để cho mình đã cuộc đời, tự nhiên mình tỉnh thức ra. Cái khi mà ra khỏi địa ngục rồi đó, hay là ngay trong chỗ mà đau khổ nhất á,